10 do thân căn chứng A-la-hán. Ông Tất Lăng và bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lại chân Phật mà bạch rằng: lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy những điều thống khổ trong thế gian. Con đi khất thực trong thành, để tâm tư niệm pháp môn đó, bất giác giữa đường đạp nhầm gai độc, chân bị thương, sự đau nhức khắp cùng thân thể. Con liền nghĩ rằng, có tánh biết mới biết sự đau nhức đó. Tánh biết ấy chính là giác tâm thanh tịnh. Tuy biết cái biết đau mà nó không phải bị đau. Con lại suy nghĩ, nếu như vậy thì một thân lẽ nào có hai tánh biết? Con nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên không tịch. Trong 21 ngày thì các lậu tập tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn ký chứng bậc vô học. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con là xả bỏ thân chấp thuần một giác tánh, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tất Lăng và bà ta tạo dịch là Dư Tập, nhân tu thân căn mà ngộ nhập viên thông. Giác tâm thanh tịnh vốn thường bất biến, hàm dung không có năng sợ, không có trong ngoài, không bị khổ vui làm lay động. Chúng sinh nhân mê khởi ra vọng tưởng phân biệt, chấp có ngoại cảnh, có nội thân, cuộc tánh biết nơi thân căn làm nơi y chỉ, mà lãnh nạp các cảnh thuận nghịch giữa thế gian. Vì vậy nên không tránh khỏi các món khổ. Ông Tất Lăng và bà ta nghe theo lời Phật, quán khổ đế giữa thế gian trong khi đi khất thực, bất giác chân đạp nhầm gai độc, đau buốt toàn thân mà càng chứng rõ khổ đế một cách thống thiết. Nhưng đau nhất mà phát suy nghĩ, tự mình biết mình đang đau. Vậy đã có cái đau lại có cái biết đau. Đau là cái biết hư vọng nơi thân căn, tùy nhân duyên ngoại cảnh mà phát hiện, có năng có sợ. Chữ biết đau chính là chỉ giác tâm thanh tịnh ra ngoài có không. Dù đau hay không đau cũng không thể làm tan giảm. Ngặt vì trong lúc tâm ngã pháp chưa tiêu, nên tướng năng sở vẫn còn hiện tiền. Cần phải nhiếp niệm vậy, sao mới không cả thân tâm, đoạn trừ năng sợ, không thấy có cái tướng đau, không thấy cái tướng bị đau, chỉ thuần một giác tâm thanh tịnh. Lúc ấy chẳng những giác tức là giác, mà mê cũng tức là giác. Tánh giác hoàn toàn viên mãn, không còn bị điều chi ô nhiễm. 11 do ý căn mà chứng A-la-hán. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lại chân Phật mà bạch rằng: nhiều kiếp lại đây, tấm con rỗng rang không ngại. Nhớ lại kiếp thọ sanh nhiều như số các sông Hằng, lúc còn ở trong thai liền biết muôn pháp không tịch. Như thế cho đến thấy cả 10 phương toàn không, và giáo hóa khiến cho chúng sanh chứng đặng không tánh. Nhờ Đức Như Lai phát minh tánh chân không của bản giác, tánh không viên mãn sáng suốt, chứng A-la-hán. Liền vào biển giác không tịch sáng suốt tôn quý của Như Lai, đồng tánh tri kiến với Phật, nên được ấn chứng thành bậc vô học. Con do tánh không mà giải thoát, không ai sánh bằng. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con là đem các tướng quy vào phi tướng, mà năng phi sở phi cũng diệt, xoay tánh biết nơi ý căn về không vô, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tu Bồ Đề tạo dịch là không sanh. Nhân tiêu trừ ý căn mà chứng nhập viên thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả pháp trần. Hễ có pháp trần thì có ý căn, mà có ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch. Phật pháp đều không tịch cả, dù sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, tất cả đều không. Ở trong thân tâm chánh báo không, ở ngoài thế giới y báo cũng không. Nên tâm đặng tự tại, không bị năm uẩn ngăn che, không bị cái hôn mê cách ấm. Khi ở trong thai cũng như khi ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc thân chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ tức nơi không mà tùy duyên hiện hữu, tức nơi diệu hữu mà vốn không, cái không ấy mới thiệt là cái tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới. Vậy nên nhất thời đốn ngộ tánh chân không, ấy tức đồng một tánh thấy biết cùng khắp như chư Phật, không có sai khác. Năm vị trên đây do tu năm căn mà chứng đạo quả. 12 do nhãn thức mà chứng A-la-hán. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: có nhiều kiếp lại đây, tâm thí rất thanh tịnh, như vậy trong nhiều đời thọ sanh như số cát sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa của thế gian, xuất thế gian, hễ một phen thấy liền thông suốt không bị ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường con gặp đặng hai anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi với nhau. Tuyên nói kể nhân duyên mà ngộ biết tự tâm vốn không ngàn mẻ. Con theo Phật đi xuất gia, tánh thấy biết viên mãn sáng suốt, được sức vô úy, thành A-la-hán làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật mà có, do pháp Phật mà hóa sanh. Nãy Phật hỏi viên thông, thì những chỗ sở chứng của con là do tâm thấy phát sáng, sáng cùng tộc các pháp sở tri, sở kiến, ấy là thứ nhất. Lược giải: ông Xá Lợi Phất Tào dịch là Thu Tử, do tu nhãn thức mà chứng nhập viên thông. Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp tướng của thế gian đều thấy thông suốt cả. Nhận thấy thông suốt các pháp biến hóa ấy nên đến khi nghe thấy bài kể nhân duyên, liền ngộ đẳng thật tướng trung đạo, ngộ tạng tâm cùng khắp pháp giới, không phải lớn nhỏ, không có ngần mẻ trong ngoài. Bài kể nhân duyên theo Đại Thừa nghĩa là: các pháp nhân duyên sanh, tôi nói nó là không, gọi nó là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh thị giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có thật tánh tức là không, tuy không nhưng đã tùy vọng nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không có giả tướng phát hiện. Ngoài giả không thể có không, ngoài không không thể có giả, không và giả không hai, ấy tức là thật tướng trung đạo của các pháp. Đã ngộ lý trung đạo tức là ngộ được tạng tâm tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, không phải giả, không phải không, nhưng không chỗ nào không có, không pháp nào không do tạng tâm tùy duyên biến hiện, mà thấy biết cùng tận tất cả pháp không chút ngăn che sợ hãi. 13. Do nhĩ thức mà chứng Bồ Tát. Ông Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đạch lễ chân Phật mà bạch rằng: con đã từng làm vị pháp vương tử với hàng xa Đức Như Lai, mười phương các Đức Như Lai. Mỗi khi dạy, hàng đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, thấy đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự, tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương nào khác, ngoài hàng xa cõi nước, có một chúng sanh phát tâm tu niệm hạnh Phổ Hiền, thì trong khi ấy, con liền cởi voi trắng sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy. Dầu cho chúng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể thấy con, thì con nhân trong khi tối tâm lấy tay rờ đầu, gia hộ an ủi khiến đặng thành công đức. Nãy Phật hỏi viên thông, như bổn nhân chứng ngộ của con là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tài, ấy là thứ nhất. Lược giải: ông Phổ Hiền Bồ Tát hạnh độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị cực thánh là Hiền. Nhân tu nhĩ thức mà chứng nhập viên thông. Phổ Hiền có ba vị khác nhau. Thứ nhất, vị tiền Phổ Hiền, tức là hai vị Tư Lương và Gia Hành. Thứ hai, đương vị Phổ Hiền, tức là sơ địa cho đến đẳng giác, diệu giác. Thứ ba, vị hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi, nhưng không quyến luyến cái vui nơi cảnh Niết Bàn, chỉ vì nguyện đại bi luôn luôn trở lại độ sanh tế vật, như Ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền, vân vân. Vậy biết Ngài Phổ Hiền là vị Đại Bồ Tát đã thành Phật mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa, Ngài đã phát 10 lời đại nguyện, từ lễ kính chư Phật cho đến phổ giai hồi hướng. Ngài đã phát minh tánh nghe chân thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo cái nghe hư không của nhĩ căn và nhĩ thức, nên không bị điều chi cách ngại. Nên hễ có mỗi một chúng sinh nào cách xa hàng xa thế giới mà phát tâm tu hạnh Phổ Hiền, thì Ngài liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cởi voi trắng sáu ngà, đến tận nơi mà tìm cách an ủi khuyên lơn, tán thán, gia hộ khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như Ngài. các vị muốn tu Bồ Tát thừa sau khi thấy rõ chân tâm, phát minh căn bản trí, đều phải khởi xa nghiệp trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh mới thành tựu viên mãn Phật quả. Nếu thiếu hạnh phổ hiền tế độ quần sanh thì hạnh giác tha bị thiếu. Nên Phật dạy các Bồ Tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức phổ hiền, và cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình. 14. Do tỷ thức mà chứng A-la-hán. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy đối với giới luật giữ gìn đầy đủ, mà đối với pháp tam ma địa thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày, thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan mà hơi thở lại biến thành các sắc trắng, tâm đẳng khai ngộ, các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa thành ảnh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con tương lai chứng đặng Bồ Đề. Nay Phật hỏi Viên Thông: con do tiêu trừ hơi thở, hơi thở tiêu nên tâm phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhất. Lược giải, ông Tôn Đà La Nan Đà nhưng tu về tỷ thức mà ngộ nhập Viên Thông, trên đường tu hành chân chánh đến kết quả vô thượng Bồ Đề là phải đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiền định, trí tuệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, định để đoán dẹp vọng tưởng tán loạn, huệ để phá vô minh thấu rõ thật lý. Bởi vậy mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền quán bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngang che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán xét. Như Phật dạy ông Tôn Đà La Nan Đà và Câu Thi La chuyên tâm quán tướng trắng đầu chót sống mũi, hễ quán tâm lần sâu xa thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười phương thấy đều trong suốt như chất lưu ly, không như bận, không ngăn cách, ấy là dứt nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng quả Bồ Đề. 15. Do thiệt thức mà chứng A-la-hán. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con từ nhiều kiếp tại đây, biển tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ không đạt cùng thật tướng, như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hàng xa Như Lai, con đều đem giải bày rất rõ ràng, vi diệu ra giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng trước pháp như sư tử rống, để giúp Phật chuyển pháp luân, đảm thành A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng con là người thuyết pháp không ai bằng. Nay Phật hỏi Viên Thông: con do pháp âm hàng phục lũ ma oán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Lược giải, ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử những tu thiệt thức mà ngộ nhập Viên Thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi vòng điên đạo, chấp mọi sự mọi vật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền giải pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhân đó mà hàng nhĩ thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng vô dư y niết bàn, và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật giải lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, là mật ý cốt chỉ cho chúng sinh đương nơi bốn điều ấy nhận thấu thật tướng bình đẳng thường, lạc, ngã, tịnh của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hàng xa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh luân của Phật tuyên nói, nếu ngộ đạn pháp môn ấy như ông Phú Lâu Na, thì biển luận thuyết pháp không ai sánh bằng. Mặc dù nói pháp khổ, không mà không ly thật tướng, tuy không ly thật tướng mà tự tại tuyên nói khổ không, để điều nhiếp chúng sinh hàng phục ma ngoại. 16. Do thân thức mà chứng A-la-hán. Ông U-ba-li liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con thân hành theo Phật, thấy Ngài vượt thành xuất gia. Chính con quán thấy Đức Như Lai 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài ma, uống dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục thế gian, lại được thừa lãnh giáo giới của Phật chế. Như thế cho đến 3.000 oai nghi, 80.000 hạnh vi tế, nào tánh nghiệp, nào gián nghiệp, con đều giữ gìn thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Con là diền mỗi trong chúng đệ tử của Như Lai, Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng si tôn là bậc thượng thủ. Nay Phật hỏi viên thông thì con trước do chấp giữ thân, thân đặng tự tại, sao lại do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sao tất cả thân tâm thảy đều thông lợi, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông U-ba-li nhân tu thân thức mà ngộ nhập viên thông. Ông là một người hầu cận của Phật trong khi Ngài còn làm thái tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh, cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới luật. Lại là một vị đệ tử trì luật thứ nhất, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều thể tánh vốn ác như sát, đạo, dâm, vọng, gọi là tánh nghiệp. Những điều thể tánh tuy không ác, nhưng vì hay mở đường tội lỗi như rượu, vân vân, mà Phật chế ngăn gọi là gián nghiệp. Cho đến 3.000 oai nghi gồm có 250 giới đều có 4 cử động là đi, đứng, ngồi, nằm. 250 nhân cho 4 bằng 1.000. 1.000 đối với 3 tủ giới thành ra 3.000. 84.000 tế hạnh gồm có 3.000 oai nghi đem phối với 7 chi: sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, vọng ngữ, ác khẩu, ỷ ngữ, thành ra 21.000. Lại phối với 4 phần phiền não là đa tham, đa sân, đa si, tham si đồng phần, thành ra 84.000. Thảy đều giữ gìn, không giới nào khuyết phạm. Thân thường ở trong giới, toàn thân tức là giới. Khi giới đã đặng thanh tịnh thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm chân thường diệu giác. Mặc dù ở trong thế gian mà không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. 17. Do ý thức mà chứng A-la-hán. Ông Đại, một kiện liên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba là ông U Lầu Tần Lo, ông Già Gia và ông Na Đề, tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm thấu suốt rộng lớn. Đức Như Lai cho con mặc y ca sa, râu tóc con tự rụng hết. Con dạo đi cùng mười phương, không bị ngăn ngại, phát minh thần thông, được chúng si tôn, con là hơn hết và thành A-la-hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn mà mười phương Như Lai cũng đều khen thần lực con, tròn sáng thanh tịnh, tự tại không e sợ. Nay Phật hỏi viên thông, con xoay ý thức về tánh viên tạm, tạm quan mở bày, ví như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Đại, một kiền liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập viên thông. Sau khi nghe ba anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên của Phật, liền ngộ đẳng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như nghĩa thông thường nói các pháp có ra là do bao nhiêu cái hợp lại. Hơn nữa các pháp nhân duyên sanh tức không thiệt có, tức là huyễn, tức là trung đạo thật tướng, chính nơi các pháp đối đại sanh diệt mà nhận ra thật tướng tuyệt đối không sanh diệt. Vậy nên dầu gần dầu xa, dầu lớn dầu nhỏ, không còn chút gì ngăn ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và phụng thờ chư Phật. Vì được như vậy nên ông một kiền liên mới được gọi là thần thông bậc nhất. Sáu vị trên đây do tu sáu thức mà được viên thông. 18. Do lửa mà chứng A-la-hán. Ông Ô Sô Sát Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con thường nhớ lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục. Có Đức Phật ra đời hiểu là không vương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là thành đống lửa hải hùng. Lại dạy con quán 124 vóc, các khí lạnh, nóng và tinh thần bề trong mà được ngưng tịnh, hóa tâm đa dâm thành ra lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều gọi con là hỏa đầu. Con do sức hỏa quan tam muội mà thành A-la-hán, tâm phát nguyện lớn. Hễ chư Phật thành đạo thì con làm người lực sĩ hầu cận, uống dẹp lũ ma quán. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát cái xúc nóng nơi thân tâm rộng suốt không ngại, các lậu tiêu trừ, phát sinh lửa trí huệ lớn báo, lên bậc vô thượng giác, ấy là thứ nhất. Lược giải: ông Ô Sô Sát Ma Nhân tu về hỏa đại mà ngộ nhập viên thông, chỉ vì còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm. Do tánh tham dâm mới kết thành lửa nghiệp hãy hừng đốt cháy thâm tâm, lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, mà trí huệ cũng chỉ là tâm. Nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu thì lửa trí huệ phát hiện. Ông Ô Sô Sát Ma vốn người nhiều dâm dục, sau khi nghe Đức Phật Không Vương dạy cho biết người đa dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm quán sát toàn thân tứ đại vốn không chủ tể, 124 vóc, khi lạnh, khi nóng vân vân, đều thuộc về tứ đại. Tâm đa dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra, bởi tạng tâm tùy duyên biến hiện. Ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực hỏa quan tam muội, đốt cháy hết thảy thế gian và quán ma sanh tử. 19. Do đất mà được chứng Bồ Tát. Ông Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con nhớ kiếp xưa thọ Đức Phổ Quang Như Lai hiện thân ra đời, con làm thầy tỳ kheo thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc không được bằng phẳng, phòng hại xe ngựa, thì con đắp ngay ngắn, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh cát đất, xin nâng khổ nhọc như vậy trải qua vô lượng Đức Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh ở chỗ chợ búa cần người chuyển vật, con vì họ trước hơn ai cả, chuyển đi đến nơi tận chỗ để đồ vật xuống, liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền thuê. Trong khoảng Đức Phật tỳ xá phù ra đời ở thế gian, phần nhiều bị đói thiếu, con làm người chuyên chở không kể gần xa, chỉ lấy thuê một tiền. Nếu có xe trâu mắc phải bùng lầy thì con đem sức lực vì chúng đẩy xe cứu vớt sự khổ não. Vị quốc vương thuở ấy mời Phật thết trai cúng dường, bấy giờ con sửa sang đất đai bằng phẳng, chờ Phật đi qua, Đức tỳ xá Như Lai khi đi ngang qua xóa đầu con và bảo: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa tất cả đều bình. Tâm con liền đặng mở mang, thấy rõ vi trần tạo thành ra thế giới, bình đẳng không khác, tự tánh của vi trần không chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng chẳng hề đụng chạm. Trong các pháp tự tánh, ngộ được vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. Xoay tâm tiểu thừa này vào trong vị Bồ Tát, nghe các Như Lai nói chỗ tri kiến Phật như diệu liên hoa, con đặng chứng tỏ lần đầu tiên mà làm vị thượng thủ. Nay Phật hỏi viên thông, con do chỗ đế quán hai thứ vi trần của căn thân và thế giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát sinh trần cấu, trần cấu tiêu rồi thì trí viên mãn thành Bồ Tát, ấy là thứ nhất. Lược giải: ngài Trì Địa Bồ Tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ viên thông. Phàm những vị phát tâm hướng cầu Bồ Đề mà tu Bồ Tát hành, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm kinh. Lắm khi vì xả kỷ để mà lợi nhân cũng không tiếc, nhưng phương tiện thực hành Bồ Tát hạnh sai khác nhau. Có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị đem tiền tài của cải bố thí để lợi ích chúng sanh, vân vân. Còn như ngài Trì Địa thì thường đem thân lực mạnh khỏe mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh. Từ kiếp Đức Phật Phổ Quang xuất thế, mãi về sau vô lượng kiếp ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò và bất cứ nơi nào hiểm trở lầy lội, phương ngại người đi, đều ra công tử gánh đất cát sửa sang bằng phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang chở vật nặng giúp người về tận nơi chỗ mà không lấy tiền thuê, cho đến đẩy dùm xe trâu bùn lầy tự đi không nổi, vân vân. Sáu nhân gặp Đức Tỳ Xá Như Lai dạy một câu rằng: nên bình tâm địa thì đại địa thế giới tất cả đều bình. Tâm liền khai ngộ, ngài chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa vi trần, từ trong thân đến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm biến hiện. Chúng sanh vì mê ngộ, cảnh sở hiện ấy toàn là di tâm, vốn không trong ngoài, không năng sở, không cao thấp, mà lại phân chia có trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng bất bình. Nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo điên mà bình được tâm địa nơi mình, thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem thấy các vi trần hiệp thành nơi thân, vi trần hiệp thành ngoại giới vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như, không ngăn ngại nhau, thì dù giao cắt vào thân thể như rạch vào hư không, vi trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ băng diệt chứ nước không bị mất, pháp tánh vốn tự viên dung, chẳng có gì thêm bớt sanh diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy tức là nhập chỗ tri kiến của Phật. 20. Do nước mà được chứng Bồ Tát. Ông Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: con nhớ hằng hà xa số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Thủy Thiên, dạy các vị Bồ Tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau, đầu tiên quán từ nước miếng, rồi đến mồ hôi, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. Quán thấy nước ở trong thân cùng nước biển, hương thủy nơi cõi phù tràng vương ngoài thế giới, bình đẳng không sai khác. Lúc con mới thành pháp quán nước, thì chỉ trông thấy nước mà chưa được không thân. Đang lúc còn làm tỳ kheo yên lặng tu thiền ở trong nhà, thì có người đệ tử từ nơi cửa sổ ngó vào, chỉ thấy nước trong khắp đầy cả nhà, không thấy gì khác. Nó trẻ dại không biết, liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước, quấy nước lên tiếng, ngó quanh quẩn rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, liền cảm nghe đau bụng, giống như ông Xá Lợi Phất gặp phải nạn quỷ vi hại. Con tự suy nghĩ, nay ta đã được quả A-la-hán khỏi bệnh duyên lâu ngày, vì sao nay bỗng phát sinh đau bụng, chừng bị thối thất chăng? Bây giờ đứa nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc như trên, con liền bảo: hễ ngươi trông thấy nước lại, thì nên liền mở cửa vào, lũm viên ngói quăng đi. Đứa nhỏ vâng lời. Lúc sau con nhập định, nó trở lại thấy nước và viên ngói rõ ràng, liền mở cửa lũm ra. Đến khi con xuất định, thân thể lại y như cũ, gặp vô lượng Phật. Như vậy đến đời Đức Sơn Hải Tử Tại Thông Vương Như Lai, con được vong thân, thân cùng nước biển hương thủy khắp mười phương hiệp một tánh chân không, không hai không khác. Ngày nay đối trước Như Lai được danh hiệu đồng chân, giữ hội Bồ Tát. Nay Phật hỏi viên thông, con do thủy tánh, một vị lưu thông, chứng được phép vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, ấy là thứ nhất. Lược dạy, ông Nguyệt Quang đồng tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập viên thông. Thủy đại là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong thân, vân vân. Tuy thấy in tuồng có trong có ngoài mà vốn dung thông, quán thủy đại dung thông cùng khắp cả thế giới, không chỗ nào không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu vì chưa chứng được chân tự tánh, tánh thủy tức là chân không, tánh thân tức là chân không, tất cả đều chân, tất cả đều không, nên ông thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dụng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm tức là định, định tức là tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán nước, có tướng nước hiện tiền, đứa đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong, đến khi xuất định tướng nước không còn, lại nghe tâm đau, về sau gặp đời Đức Sơn Hải Tử Tại Thông Vương xuất thế mới được vong thân, thân đã vong, pháp cũng diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy chân không, không hai, không khác, chẳng nhập định xuất định mà tự nhiên chứng được vô sanh pháp nhận. 21. Do gió mà chứng thánh quả. Ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con còn nhớ trải qua hằng hà xa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiểu vô lượng thanh, khai thị tánh bổn giác diệu minh cho các hạng Bồ Tát. Quán thế giới này và các thân chúng sanh đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển biến ra. Lúc bấy giờ, con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán thân phần đi đứng, quán tâm niệm động lay, tất cả các thứ động không hai, như nhau không khác. Con hiểu biết rằng tánh của các món động ấy, đến thì không có chỗ ban đầu, đi không nơi cùng tột. Chúng sanh điên đạo số như vi trần trong mười phương đều đồng một tánh hư vọng cả. Như vậy cho đến những loại chúng sanh ở trong một tam thiên đại thiên thế giới, chẳng khác nào trong một cái đồ chứa hàng trăm mòng mũi vo vo loạn lạc. Ở trong phân tất nổi sanh cuồng não, gặp Phật chưa bao lâu mà chứng vô sanh nhận, bây giờ tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bất động, làm con đấng Pháp Vương kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát sáng rộng suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát phong lực giả dối không chỗ nương, ngộ tâm bồ đề chứng nhập tam ma địa, hiệp với mười phương Phật toàn một chiểu giác tâm, ấy là thứ nhất. Lược giải, ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử do phong đại mà ngộ nhập viên thông, tánh bổn giác diệu minh thường không dao động. Nhân xem thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong lực. Ông Lưu Ly Quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều nhân phong lực chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự quan lại của thời gian, sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm, thảy đều công tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sinh, không thật có đến có đi hay có sanh diệt, chúng sanh không nhận biết. Chỉ do một tánh hư vọng như thế nên cuộc chấp nơi thân phần bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới, rồi tự chịu lấy sự sanh tử luân hồi rất là đảo điên oan uổng, không khác nào trăm ngàn con mòng mũi vô tri ở trong đồ hẹp bé gan tấc, tự kêu la in ỏi, diêu động lăng xăng, mà thật ra gió hư vọng không chỗ nương, chỉ nương bồ đề bổn giác, như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu tức bồ đề hiển lộ, thông suốt không ngạn, mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm, hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm, chỉ một diệu tâm vô nhị ấy, nhưng mà chứng nhập được là phải diệt hết mê lầm. 22. Do hư không mà chứng Bồ Tát. Ông Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con với Đức Như Lai cùng ở thời Đức Phật Định Quang, Phật Nhiên Đăng, chứng được vô biên thân. Lúc ấy tay cầm bốn viên bảo châu lớn, chiếu sáng mười phương cõi Phật số như vi trần, đều hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, từ gương phóng ra mười ánh sáng vi diệu quý báu, trong ánh sáng lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào trong gương và lần vào thân con, thân đồng niết hư không, chẳng còn sợ ngăn, nên có thể khéo léo hiện thân vào các quốc độ số như vi trần, rộng làm Phật sự, được công đức tùy thuận rộng lớn. Đạt thần lực như thế ấy là con chính chắn quán sát tứ đại không chỗ nương, sanh diệt theo vọng tưởng, hư không không hai và cõi Phật vốn đồng, phát minh tới chỗ đồng, chứng đặng vô sanh nhận. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát hư không không ngàn, ngộ nhập tám ma địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải, ngài Hư Không Tạng Bồ Tát nhân tu không đại mà chứng nhập viên thông, quán sát bốn món đại là giả dối như huyễn, đều do vọng tưởng của chúng sanh phát hiện, mà vọng tưởng không có thiệt tánh. Y nơi nhất tâm khi đang ngộ lý duy tâm triệt để, thì cả bốn đại sắc không bổn lai bình đẳng như hư không, như bài kệ nói: hư không chẳng phải cao thấp, cũng không thể có, các pháp cũng như vậy, tánh vốn không cao thấp, Bồ Tát hư không tàng, đẳng kho tàng hư không, đầy đủ cho hữu tình, thức ấy không cùng tận. Đem thức tâm hư không vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp, thì pháp nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc. Vậy nên tất cả pháp đều duy tâm sở hiện, không có thân sơ, toàn sắc là tâm. Vậy nên tất cả pháp là sở hiện duy tâm, không có trong ngoài. Trong bài này, Ngọc Châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu biểu tâm pháp, toàn sắc là tâm không phân chia chủ bạn. Nên hãy xoay chiếu mười phương vi trần cõi Phật hóa thành hư không, toàn tâm là sắc, không phải xa rời nơi bổn thế. Nên hay phóng quan hiện phương cõi đều vào trong gương, trong thân không chút nào ngăn ngại. Chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, để hoằng pháp độ sanh. Tiếp nối Phật chủng mà không bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. 23. Do thức đại mà chứng thánh quả, Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con nhớ trải qua vi trần số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Từ Đức Phật ấy, con được xuất gia, nhưng tâm còn nặng nề thế danh, ưa giao du với các dòng quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức mà ngộ nhập tám ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức tam muội ấy, con kính thờ hằng hà xa số Phật, và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã hết. Đến kiếp Đức Phật nhiên đang ra đời, con mới được chứng pháp vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Thấy khắp hư không các cõi nước diều uế tịnh cỏ không, tẩy đều do tâm thức con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, đến nay đặng Phật thọ ký sẽ bổ xứ làm Phật. Nay Phật hỏi viên thông, con do chính chắn quán sát mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha và biến kế chấp, ngộ vô sanh nhận, ấy là thứ nhất. Lược giải, Đức Di Lặc Bồ Tát nhân tu duy thức mà ngộ nhập viên thông, ngộ tất cả vạn pháp đều do nơi thức biến hiện, thì cảnh nào cũng là tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in tuồng diệt mà không thật diệt, nên chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y tha. Các pháp do y tha, tức là nhân duyên, sanh khởi mà không nhận là y tha, lại so đo sai lầm, chấp có ngã, ngã sợ, cho nên thường bị danh tướng thế gian ràng buộc, tâm còn ham chuộng thế danh, vì còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi Ngài Di Lặc tu tập phép duy tâm, duy thức, quán sát tất cả danh là giả, tất cả tướng là giả, không vì duyên gì còn làm sanh trưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, chẳng những không thấy thiệt có tướng vạn pháp, cũng không còn thấy thiệt có tướng duy thức, vì mười phương Như Lai quốc độ sắc không vân vân, đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân thật. Nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh, cho nên xa lìa y tha như huyện. Nơi tánh viên thành không thiệt có ngã và ngã sợ, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhận. 24. Do kiến đại mà chứng thánh quả, Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng các Bồ Tát đồng hàng là 52 vị, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con nhớ hằng xa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiểu vô lượng quang, nổi trong một kiếp ấy 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời. Vị Phật sau hết hiểu là siêu nhật nguyệt quang, Ngài dạy con tu phép niệm Phật tam muội. Ví như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù từ đời này cho đến trải qua đời khác, cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trải xa. mười phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật. Cách Phật không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người úp hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn. Nguyện ở cõi này để nhiếp hóa mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Nay Phật hỏi viên thông, con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tịnh niệm nối luôn được vào tám ma địa, ấy là thứ nhất. Lược giải: kiến đại cũng tức là căn đại. Trước thức đại thuộc về thức, nay kiến đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương tự nhân tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông. Không như các viên thông trước, chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ công phu, mà trái lại ở đây, Ngài Đại Thế Chí nhân phép niệm Phật tám mũi nhiếp phục cả sáu căn, quy cả sáu căn đều thâu về nơi nhất niệm, niệm Phật, không để tán loạn dông rủi theo ngoại duyên. Tỉnh niệm thường nổi luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm Phật tam muội. Thường thương xót tưởng niệm chúng sanh như nhớ con dạy. Nếu chúng sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai quyết định gặp Phật, thấy Phật. Vì nhân nào quả nấy mãi muốn không sai. Trái lại, Phật tuy nhớ chúng sanh mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật. Cũng như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên chuyên quên, thì gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. Vả chăng tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy? Tâm ngộ như mẹ, tâm mê như con, ngộ luôn luôn có trong mẹ. Vì như mẹ thương nhớ con mà mê thì không biết tự nhận, niệm niệm chuyển dời, trái tánh giác, hiệp trần lao, ví như con trốn tránh không nhớ nghĩ đến mẹ. Bởi vậy mà uổng chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phản quán, đem tâm niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút mê hóa thành giác, năng sở đều chứng nhập tánh pháp giới bình đẳng, không ly đương độ mà nhiếp hóa những chúng sanh niệm Phật đồng vãng sanh tịnh độ. Bảy vị trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. 25. Do nhĩ căn mà được ngộ đạo. Khi đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy lại Phật cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà xa số kiếp về trước, có Phật ra đời tên là Quán Âm. Con đối trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ Đề, Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định. Văn tư tu là điều cần yếu của người tu hành. Khi mới nghe tiếng không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chân tánh. Vì chỗ nào đã yên lặng nên động và tịnh, hai món trần cảnh không sanh. Lược giải: đại ý đoạn này nói, khi cái nghe đối với tiếng, không khởi vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên cảnh tịch. Đây mới là giai đoạn thứ nhất. Như thế lần lần tăng tấn đến cái nghe, và cảnh bị nghe cũng hết. Đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, xong còn cái nghe, đoạn này nói cái nghe và trần bị nghe đều hết. Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe, cái biết hết và cái bị hết cũng không còn. Trong ngoặc, đoạn trên nói cái nghe với cái bị nghe hết, nhưng còn chấp ở nơi cái hết. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết, xong sợ e còn cái biết hết, nên nói tiếp cái biết và cái bị biết cũng không. Cái biết và cái bị biết cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn, xong hãy còn cái không phải tiến lên một tầng nữa, là cái không với cái bị không cả hai đều diệt hết. Khi các cái sinh và diệt đã diệt hết, thì cái chân tâm tịch diệt hiện tiền.